Người Việt Nam mình đó, dùng từ hay lắm, của ít mà lòng nhiều, phải không? Của ít mà lòng nhiều. Hay nói cách khác là tôi không có gì hết, tôi chỉ có tấm lòng. Thế thì cái câu mà chúng ta thường nói, trăm năm trước thì ta không có, hay là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Đó là cái tấm lòng mà quý vị đã gửi đến quý thầy và gửi đến toàn thể Phật tử, những người tham dự trong cái đại lễ đó. Mình không cần nói ra. Có những người á, quý vị biết trong suốt 2 tuần lễ khóa tu, không ai biết họ là ai. Sáng mở mắt ra là nhà vệ sinh sạch láng. Họ đi lên nghe pháp, họ lên tụng kinh, thì những Bồ Tát đó là những Bồ Tát đi vào trong những cái nhà vệ sinh, chùi nhà cầu, thay thùng rác, thêm giấy đi cầu, lau chùi sạch sẽ, để họ trở vô nhà vệ sinh họ không cảm thấy hôi hám khó chịu. Vậy thì cái giảng đường của cái người làm vệ sinh đó là ở đâu? Là ở nhà vệ sinh. Mà bài pháp mà các vị đang học, đang nghe là bài pháp gì? Bất cấu bất nhiễm, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Cho nên pháp thoại mà các vị đang thuyết cho mình nghe là những pháp thoại vô ngôn bằng hành động. Và những người thân thương của chúng ta, họ cũng đang làm điều đó. Ví dụ như người mẹ đâu có nói pháp, nhưng mà người mẹ có một bài pháp tình thương lớn. Tiếng Mỹ gọi là available, sẵn sàng. Mà mẹ mà chuẩn bị đi chùa nha, mà con mà gọi tới, mẹ mẹ có rảnh không, hỏi gì con, giữ con giùm con, để con đi chợ, con đi bạc ti. Ờ mẹ định đi chùa, mà thôi không sao đâu, con mang tới con gửi đi. Mẹ lúc nào cũng available cho mình kiểu đó đó. Con đói bụng quá, mẹ có gì ăn không? Mặc dù trong tủ không có gì hết, chưa có. Có con ngồi chờ một chút, mẹ làm cho. Mở tủ đông đá ra, tại vì mẹ lúc nào cũng làm sẵn trong freezer hết rồi. Mà lúc nào mình cần cái gì là kiếm mẹ. Thật ra người cha thương mình cũng dữ lắm, nhưng mà tại cái kiểu thương của cha là thương của một cây thông, sừng sững, xanh rờn, không có bộc lộ. Người Việt Nam mình á, biểu lộ tình thương của cha, tình thương của cha là một cây thông thầm lặng, chỉ rì rào nhỏ nhẹ khi tiếng gió. Còn tình thương của mẹ là ao ạt như biển cả. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình rì rào. Tại mẹ lúc nào cũng dồn dã, cũng biểu lộ. Cha không có, cha thương mà không có biểu lộ. Quý vị thấy cây thông xanh vậy đó, nó thương, nó vẫn xanh, nó vẫn tỏa ra cái đẹp của nó, nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Vì vậy mà khi nói tới tình thương thì người Việt Nam nói tới người mẹ. Cho mình cài hoa hồng lấy mẹ làm biểu tượng, nó còn cha đâu. Có những chỗ người ta sang hơn, người ta làm 2 cái bông nha. Hễ mà cha còn á, cái bông màu đỏ cài cao một chút, mẹ mất cái bông trắng cài thấp một chút. Cái cao tượng trưng cho cha, cái thấp tượng trưng cho mẹ, cài 2 bông. Hễ cha còn thì bông đỏ cao một chút, còn nếu mà ai cha mẹ còn hết thì đỡ tốn bông. Một hoa thôi. Còn ai không có thì người ta cài 2 cái lệch lên xuống trên dưới để biểu tượng. Nhưng mà thường thì chúng ta cứ lấy mẹ làm biểu tượng. Cho nên nói tới cái ngày lễ này, mà có ngày lễ rất là quan trọng, mà không phải riêng cho người Phật tử, tất cả con người, ai mà không có mẹ có cha thì ai cũng cần được tưởng nhớ. Ai cũng cần được tưởng nhớ. Mà chữ tưởng nhớ là để làm gì? Để học hạnh, để ghi nhận những cái điều đó. Mùa Vu Lan này, trong chùa Hải Đức mình ở đây, cũng đang tưởng nhớ một người đã hy hiến hết thời gian công sức của mình cho ngôi chùa cho tới giờ phút cuối. Đó là cô Diệu Tuấn. Bữa nay là thất thứ sáu rồi, tuần sau là thất thứ bảy. Cho nên cái mùa lễ này, đặc biệt mùa Vu Lan này, đúng cái thời gian mà cô còn ở trong 49 ngày, chúng ta hãy cùng một tâm niệm tưởng nhớ đến một Phật tử, một người đã đem hết cái tình của mình, cái tình thương của mình, cái công sức của mình cho Phật Pháp, cho ngôi chùa. Nhưng mà không phải một mình của Diệu Tuấn không, rồi chúng ta tiếp tục có những Phật tử đang làm việc đó. Pháp Hòa không nói ra thôi, nhưng mà Pháp Hòa bước vô chùa, Pháp Hòa vẫn nhận được quý vị trong chùa, những anh em, những người đàn em của cô đang tiếp tục cái công việc đó, để chị mình nhẹ nhàng, thanh thản về với Phật mà không bận lòng. Thì con cháu cũng thế, mình làm sao để cha mẹ không bận lòng khổ đau khi mà cha mẹ còn đấy. Vậy thì cái mà chúng ta có thể cho cha mẹ đó là gì? Đó là sự hòa hợp của con cháu, anh em đối với nhau. Có nhiều bậc cha mẹ sắp chết rồi mà cái khổ đau, cái buồn khổ nhất là con cái không hòa hợp. Con cái không hòa hợp. Mà nếu mà quý vị nghe các vị nói, bây giờ cái mà con lo nhất là các con của con nó không ngồi lại với nhau, cho nên con buồn lắm. Và con biết rằng á, khi con nằm xuống là có sự đấu tranh, cho nên con tự con lo, để khỏi có đứa nào nó gây hết chứ. Con ghi sẵn hết, con muốn cái gì nó cứ theo cái muốn của con mà nó làm, thì không đứa nào nó nghĩ rằng cái đó là ý kiến của người nọ, tại sao nó phải theo ý kiến của người kia, khổ. Cho nên cái món quà mà lớn nhất mà mình có thể tặng cho cha mẹ, đó là sự hòa hợp anh em. Hồi xưa chữ Hán có câu, cha mẹ mà còn, mình hãy nhìn theo cái hạnh của cha mẹ. Cha mẹ đi rồi thì chúng ta hãy theo cái ý chí của cha mẹ mà làm. Nếu trong 3 năm mà mình khai thay lòng đổi dạ thì như vậy mới gọi là hiếu. Tại hồi xưa để tang 3 năm. Mà cái để tang đó là con cháu, cái người con á, nhất là con trai á nha, con trai lớn á, đi ra mộ cất một cái chòi ngủ ở bên mộ, để mà hàng ngày chăm sóc cái mộ đó. Rồi thậm chí sợ cái mộ đó cha mẹ nằm ở dưới nóng lạnh, lấy đồ che. Mà trong thời gian 3 năm mà thủ hiếu ngoài mộ như vậy á, thưa đại chúng, khó không? Khó lắm. Ăn ngủ ngoài mộ mà. Mà thậm chí bạn bè mời đi sinh nhật, đi đám cưới từ chối không có đi. Tại vì đi theo cái quan niệm là ăn bữa lỗ dỗ bữa cày. Nghĩa là mình đi ăn bữa tiệc rồi ở nhà ai lo hương khói. Ví dụ như giờ ta mời mình ăn cơm trưa, thế là mình thiếu bữa cơm trưa cúng mẹ, cúng ba. Người ta mời mình ăn chiều thì mình thiếu cái bữa chiều cúng nhang, cúng trà, cho không đi. Và chính cái mà khi để tang mà lo chăm sóc cho cha mẹ như vậy khó lắm. Cho nên người ta mới gọi là tang khó. Cái chữ Việt mình gọi là tang khó. Mà khó là khó với ai? Khó với ai? Khó với cái người con mà thủ hiếu cho cha mẹ. Cho nên á, mình mời họ đi sinh nhật, đám cưới họ từ chối, họ nói tôi xin lỗi anh, tôi đang trong thời gian tang khó, tôi không có muốn đi gì, tôi sợ là tôi đi á, tôi thiếu cái lễ với cha mẹ tôi trong 3 năm này. Từ đó về sau á, nó thành một cái lệ là đám cưới mình đám tang người có tang không đi. Nhưng mà thưa đại chúng, người có tang không đi là ai cử? mình cử hay cái người để tang cử? Người để tang người ta cử, người ta chữ cử đây nghĩa là người ta không đi vì người ta không muốn mất cái thời gian để lo cho cha mẹ người ta. Cho nên người ta từ chối, người ta không đi là bởi vì người ta không muốn thiếu sót với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ mình hiểu ngược. Mình hiểu là cái người đó mà tới đám cưới mình xui, tới nhà mình xui, cho mình cử mình không cho người ta tới. Nhưng mà thật sự bây giờ là mình cử cái kiểu ngược. Chứ cái nguồn gốc tại sao mà có cái chuyện cử kiên đi tới nhà người khác khi đám tang là nó bắt nguồn từ cái chuyện đó. Mà người ta gọi là tang khó, nghĩa là trong thời gian thủ tang trả hiếu cho cha mẹ khó lắm. Hồi xưa là trước khi để tang là đi hớt tóc nha. Hớt tóc lên, cạo râu lên. Rồi trong 49 ngày đó là râu tóc không được cạo. Có nhiều người là mặc quần áo là cái tang đó là không được lên lai. Mai tang là phải sổ lai chứ không được lên lai. Để làm chi vậy? Để khi mình mặc á, những cái tươi chỉ đó nó tơi tả ra. Để nói rằng mất cha mất mẹ rồi là đời mình te tua và tơi tả như là cái áo này. Người ta thường nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Mình mồ côi cha coi vậy chứ vẫn còn được sướng là ăn cơm với cá. Tại vì mẹ dù sao đi nữa biết nấu ăn, biết lo cho con hơn là gà trống nuôi con. Cho nên mồ côi cha đỡ hơn. Cái cuộc đời mình nó hết sướng 100%, nhưng mà ít nhất cái ăn mình vẫn chưa khổ. Nhưng mà mồ côi mẹ rồi đó, chẳng những thiếu luôn cái phần ăn mà thiếu luôn cái phần ngủ, lót lá mà nằm. Tại sao? Tại vì cái ân đức của người mẹ là gì? Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Mẹ chịu khó hơn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ nè, nửa đêm mà đứa con nó khóc á, nó đòi bú sữa đó, ai là người chịu khó ngồi dậy cho con nó bú? Cha cũng có, nhưng phần lớn là mẹ, mà hiểu không? Bể bữa nào ông cha cũng làm biếng á, thì bây giờ mẹ cũng làm biếng vậy. Nhưng mà mẹ vẫn phải là người hy sinh và chịu khó nhất. Vậy nếu mà người vợ nào may mắn á, gặp ông chồng biết sớt chia thì đỡ khổ. Mà nếu mà người mẹ mà gặp ông chồng mà ông hơi lười chút là chịu thua. Nhưng mà cái đó cũng chẳng thể trách gì, cha là vậy đó. Nhưng mà tự mình thấy bổn phận làm mẹ mình phải lo con. Cái chuyện mình nuôi con, chăm con là chuyện của mình. Cho nên cái chuyện là 3 năm bồng ẩm mà gì, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, nhường cơm sẻ ngọt gì, chuyện đó là chuyện của người mẹ. Dĩ nhiên là cha cũng có thể làm, nhưng mà khi nói đến cái tình thương là người ta hình ảnh ra người mẹ. Cho nên cái mùa Vu Lan là cái mùa để phát triển tình thương. Phát triển tình thương đồng thời là ghi ơn, nhớ ơn, và làm sao chúng ta soi xuống tận địa ngục, cứu khổ địa ngục. Thưa đại chúng, ở đây đâu phải địa ngục là ở dưới lòng đất đâu. Có nhiều người người ta đang ở đây nè, thí dụ bây giờ có những người sống đang ở trong cảnh địa ngục. Cái khổ đau nó tận cùng trong tim can mà không ai thấy, không ai rọi tới được. Mà nếu mình là một Bồ Tát Địa Tạng có minh châu, có tích trượng, mình đủ sáng soi tới cõi lòng của người kia, mình hiểu được họ đang khổ đến mức nào, và mình phát tâm mình cứu khổ cho họ, thì mình quả thật là người trả hiếu. Đâu phải con mới trả hiếu cho cha mẹ không? Anh cũng có thể trả hiếu cho em. Em trả hiếu cho chị. Bởi vì chữ hiếu là tấm lòng, là cái biểu lộ. Cho nên người nào mà thảo ăn, ta nói sao? Trời, anh đó thảo ăn quá. Người nọ hiếu khách quá. Vậy thì hiếu thảo bộ chỉ để cho con cháu không sao? Mình mà chỉ cần hiếu khách thôi, ta cứ gọi hiếu khách. Mình nhường, sẵn sàng nhường cơm cho người khác ăn, thảo ăn. Vậy cuộc sống của mình rõ ràng là có hiếu và có thảo mà. Thì cái hiếu thảo này nó đâu còn hạn hẹp ở trong cha mẹ. Nhưng mà lễ này lấy cha mẹ làm biểu tượng. Mà nếu chúng ta quán chiếu rằng xung quanh mình ai cũng có thể là cha mẹ của mình. Quý vị thấy kinh Vu Lan không? Báo hiếu phụ mẫu đó. Đáo bán lộ rành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Phật đi bên đường về phía nam, thấy một đống xương chồng chất lên đó, quỳ xuống lại. Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đống xương, không hiểu. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng: trong các môn đồ, thầy là đệ tử đứng đầu dài công. Bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì thầy ta sẽ tỏ đuôi đầu. Phật giải thích: đống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đấy. Ta lễ bái là kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Cho nên đời này mình service cho ai á, đừng có nghĩ người đó là mang ơn tôi, nghe không? Họ là cha tôi, họ là mẹ tôi, họ là bà con quyến thuộc của tôi. Cho nên đời này mình gặp một người nào mình thương đó, quý trọng họ như cha mẹ đó, biết đâu chừng đời trước họ là cha mẹ mình rồi. Vậy khi mình thấy bà con quyến thuộc hết thì mình không thấy ai mình làm ơn hết. Mình giúp cho bà con mình mà ơn nghĩa gì? Sống được cái tâm đó. Cho nên cái chữ Vu Lan là gì? Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Mà Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ cho mọi người, đang cứu người trong cảnh khổ. Nhiều người ngồi đây khổ quá trời mình không hay biết gì hết. Có nhiều khi sống chung nhà mà người kia khổ mình chẳng hay. Miễn tôi đi làm về có ăn được rồi, tới giờ ngủ tôi đi ngủ, mà người kia khổ quá chừng mình không biết. Nhiều khi cha mẹ lo đi làm kiếm tiền, con nó có những niềm đau nỗi khổ mình không hay. Tới hồi mình biết là nó đã bệnh nặng rồi, nó bị trầm cảm, nó bị depressed rất nặng rồi. Có nhiều người vợ khổ đau đủ thứ chuyện hết mà không hay biết gì hết. Tới hồi biết ra là vợ đã tới thời kỳ nặng lắm rồi. Cho nên thưa đại chúng, chữ cứu khổ của nhà Phật là một pháp tu, mà chính là cái hành động chân chánh nhất, là cái việc làm cần thiết nhất của người tu là cứu khổ. Mình đi tu là để cứu khổ, mà có những người không phải đợi chết mới cứu khổ địa ngục, mà cứu người ta đang trong cái cảnh khổ mà người ta đang có mặt đấy. Cái rồi mỗi một năm, thật sự ra không bao giờ Pháp Hòa có đủ thời gian để mà đọc hết tất cả những lá thơ rồi trả lời hết một lần được hết. Lúc nào thơ nó cũng dồn lại. Dĩ nhiên mình từ từ mình đọc mình trả lời hết, nhưng mà trong một thời gian ngắn làm không nổi, bởi vì nhiều quá. 10 cái thơ gửi vô là 9 cái thơ cứu khổ rồi. Khổ chuyện này, khổ chuyện nọ, đủ thứ khổ đó. Nhiều lúc mình cũng nói trời, tôi cũng khổ dữ lắm đây nè. Cái khổ của tôi là tôi không đủ thời giờ để cứu khổ các vị đây. Nhưng mà nếu mình đem cái tâm thông cảm, một người mà phải trả lời 1000 cái mail, mà đâu phải một cái mail mà một vài câu hỏi. Có nhiều khi một câu hỏi nhưng mà nó rất là chi tiết, nó rất là nhiều việc, mà nhiều khi viết không nổi. Thôi hy vọng có dịp nào trả lời phone cho nó vậy. Là một tâm nguyện cứu khổ, mà người xung quanh mình khổ dữ lắm. Mà nhất là ở cái xã hội bây giờ, vật chất càng nhiều thì con người càng khổ, tại vì nó thiếu cái phần khác. Ngày hôm qua có một vị mới ngồi kể cho Pháp Hòa nghe. đứa con mà nó trả lời mà nó chửi thề với cha mẹ mỗi ngày, bất cứ hỏi nó câu gì mà thậm chí mình chỉ cần nói với nó, con chỉ cần trả lời với cha mẹ nhẹ nhàng là yes hay là no, mà vậy mà con cũng chửi thề với ba mẹ nữa là sao? Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới an ủi thêm, Pháp Hòa nói bây giờ mình mới hiểu thêm sâu hơn nghĩa của chữ mạt pháp. Cái pháp mà ứng xử trong đời bây giờ bắt đầu nó mạt rồi. Bây giờ không có phải là Phật pháp mạt nữa. Bây giờ ví dụ như hồi nhỏ Việt Nam mình làm gì có chuyện mà mình dám chửi thề với cha mẹ. Nhưng ở đây chửi thề với cha mẹ là chuyện bình thường. Tại vì cái pháp mà cung kính nó giảm rồi. Cái pháp bất kính nó tăng. Cho nên cái mạt pháp là bây giờ mình hiểu sâu hơn nữa là không phải ở trong phạm vi Phật pháp, mà tất cả các cái thiện pháp của cuộc đời này, của quả đất này bây giờ nó đang dần xuống dốc. Rồi con người này có thể làm đủ thứ chuyện sai quay. Cho nên là nếu mà mình không có đủ cái viên minh châu, mình không soi được cái nỗi khổ của người đó để mình cứu. Thì hôm nay một lần nữa lễ Vu Lan trở về, chúng ta tưởng niệm không phải chỉ ân đức của cha mẹ. Dĩ nhiên cha mẹ là ân đức là lớn nhất, là năm là số một để chúng ta tưởng nhớ. Nhưng mà chúng ta hãy rải cái tâm từ và cái ý nguyện cứu khổ của chúng ta rộng hơn, mà không phải chỉ cho cha mẹ miếng cơm manh áo, mà làm sao giúp cho cha mẹ hiểu đạo để tiến hóa. Trong kinh đó có kể câu chuyện như thế này. Có một vị thái tử nọ muốn độ cho mẫu thân của mình, vì bà là một hoàng hậu nhưng mà bà cay cú lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà bà là hoàng hậu rồi mà mình tới mình sửa lưng bà đó là bà chửi cho chết. Đừng nói hoàng hậu, thường mẹ mình bình thường thôi mà tới mình nói là không khéo là bị lên án là gì? Dạy đời. Có nhiều vị còn nặng nề hơn, tao sanh mày ra được, tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm, mày không có quyền gì mày nói tao, ví dụ vậy. Có những bậc vậy thì cái người con cũng khổ lắm, nhiều khi muốn giúp mẹ, muốn độ mẹ mà không biết sao nói, mà hãy nói ra thì mang tiếng là bất hiếu, mà không nói thì mình chịu không nổi vì mình thấy cái tội lỗi của mẹ mình mỗi ngày mỗi chồng chất. Thì trong kinh mới kể câu chuyện là có một thái tử muốn độ mẫu hậu mình, mà bà mẫu hậu thì cay cú chửi bới người ghê gớm lắm. Thì một hôm á, đi trong cái vườn hoa thì có hai đàn chim. Một đàn chim bên này nó hót, trời ơi cái tiếng hót của nó khó nghe, mà cung phi mỹ nữ gì đi ngang nghe tiếng hót nó bịt lỗ tai hết. Con chim gì nó hót nghe ghê quá, nghe rùng rợn, nghe sợ quá. Họ chạy đi cho lẹ ra khỏi cái đám chim đang hót đó. Đi qua đến một cái khu vườn khác rồi ô cha, một cái đàn chim khác nó đang líu lo mà mọi người thích thú nghe. Nó hót sao mà nghe như bản nhạc vậy đó. Ai cũng muốn ngồi yên để lắng nghe cái tiếng chim hót đó. Thì bà hoàng hậu bà mới nói, trời ơi, thiệt tình á, đúng là cuộc đời khó nói. Trong một vườn hoa thôi mà góc đằng kia những con chim kia nó kêu nghe rùng rợn, nghe muốn chạy liền. Còn qua tới cái vườn hoa này chim nó hót muốn ngồi nghe mãi. Đúng lúc quá, người con đó nhân cái cơ hội đó mà khai thị cho mẹ. Mẹ ơi, con người mình cũng thế đó mẹ. Một lời nói mình nói ra mà dễ nghe mà êm dịu, cũng giống như những tiếng con chim này nó hót vậy nè. Nó hót làm sao mà người ta muốn nghe. Mình nói chuyện cũng vậy á mẹ. Mình nói sao mà người ta nghe, người ta dễ chịu, người ta thích nghe. Nhưng mà nếu mà khai thị không đúng lúc thì sao? Bà chửi cho chết. Bà chửi còn hơn cái đàn chim đó hót. Còn nếu mà mình nói đúng, nếu quý vị thấy á, cái đó là cái, cho nên ở đời này Muốn nói pháp cho người khác nghe cũng không phải dễ nữa, tại vì nói không đúng lúc, nói không đúng việc thì người ta không có nhận cái pháp đó đâu, mà người ta lên án mình, người ta chửi mình lại nữa. Người ta nói tôi không có cần anh phải ra tay cứu độ giải đời tôi, nhưng mình nói đúng lúc đúng việc thì tự nhiên nó cảm được. Một con chim đó, nó bị người ta chọi, nó dọn nhà đi hoài. Chim bạn mới hỏi sao anh cứ dọn nhà hoài vậy. Thế mới nói tại vì cái tiếng tôi hót á, người ta không thích, ta lấy đá ta chọi cho nên tôi dọn nhà. Thì con chim kia nó mới nói anh ơi, tôi có lời khuyên với anh, cái vấn đề không phải là mình dọn nhà đổi chỗ ở, mà cái vấn đề là chúng ta đổi cách sống, đổi cái tiếng hót. Anh mà đổi tiếng hót đi là ở đâu ở yên chỗ, mà anh đổi chỗ ở mà không, anh không đổi cách sống, ở đâu anh cũng bị người ta chọi đá giống nhau. Còn anh đổi được cách sống thì nó khác liền. Cho nên tình thương của chúng ta ở cái chỗ là chúng ta biết thay đổi mình. Thay đổi mình như thế nào để người khác thấy dễ chịu. Đám cưới nào qua cũng hỏi một câu à, mấy đứa con thương nhau không? Không thương sao đám cưới? Are you loving each other? Of course I do. You love each other, but you don't have understanding for each other much enough. Mình thương là có, hiểu nhau chưa đủ. Và chính vì hiểu nhau không đủ cho nên càng thương càng khổ. Càng thương càng làm cho người đó bị thương. Là tại vì mình không biết cách thương. Mình không biết cách thương thì người đó khổ với cái cách thương của mình. Cho nên á, đám cưới nào mà cũng hỏi vậy đó. Để đi gì biết không? Để Pháp Hòa dẫn vô cái vấn đề là vợ chồng phải hiểu nhau. Mà hiểu nhau rồi á là trời ơi, tới hồi mà hiểu nhau rồi là hiểu tật nguyền nhiều hơn sức khỏe. Trời ơi sao ổng nhiều tật vậy trời, sao bả nhiều tật vậy. Mà chính ngay lúc đó đó nó mới nói tới tình thương. Nếu mình thương người đó, không phải thương cái tốt của họ không, mà mình thương luôn cả cái xấu của họ và giúp cho họ chuyển hóa. Và người kia nếu thật lòng thương mình thì phải sẵn sàng thay đổi. Tiếng Anh nó gọi là matching. I'm looking for my match. How can you match if you do not try to match? Không bao giờ cái việc gì nó có thể nó cân bằng nếu chúng ta không cân bằng. Cho nên này, tiếng Việt Nam dùng từ tương xứng. Xứng đôi vừa lứa mà Phật dạy trong kinh, có bài kinh Phật nói hay lắm. Vợ chồng không phải chỉ đồng lòng mà phải đồng trí, tức là trí tuệ phải đồng. Đồng cái sự hiểu biết và thậm chí đồng tu đồng giới. Giới tập cái hiểu biết, cái sự mà giữ gìn cho nhau nó tương đồng với nhau. Ví dụ như là vợ á, đi làm về nhà lo cơm nước cho con, thì chồng đi làm cũng về nhà phụ vợ. Hai người đồng một cái thực tập đó. Chứ gì vợ về nhà nấu ăn chờ nguyên buổi, chồng đi làm ra đi chơi tới tối. Mà bà chờ cơm nguội hết trơn vậy, bà chưa ăn. Về tới nhà nó ăn đi, tôi ăn rồi. Trời ơi một tô nước lạnh. Thì từ lâu ngày nó đồng, nó không đồng. Cho nên khi mà mình biết rằng á, mình có cái lỗi là đi mà không báo nè, để người ta chờ cơm nè, về nhà mình phải nói làm sao để người kia dọn dẹp mâm cơm mà không phiền hà. Tôi xin lỗi, tôi lỡ hẹn với bạn hay là ngồi ăn, nói làm sao đó để mà người kia, còn thậm chí nói để đó yên, lát nữa tôi ăn, để tôi đi tắm rửa chi biết không, chút xíu mình cũng ngồi mình ăn chút cho người ta vui. Người ta để một mâm cơm cho mình bằng tất cả tấm lòng, mà về tới nhà lòng mình không có, mình phán cho một câu ai biểu chờ. Thì tự nhiên bao nhiêu cái người kia đang tương đồng để lát về đồng ăn, rồi giờ lát bây giờ sao biết không, đồng bực bội. Cho nên ở cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta muốn nói. Cho nên Pháp Hòa có thể nhận đám cưới, nhận làm đám cưới, mà cái chủ trương là gì? Mình phải nói cho cái cặp đó họ hiểu được cái cách sống của vợ chồng. Còn cái lễ nghi là phụ. Tụng bài kinh rất ngắn thôi. Có nhiều khi chỉ nguyện ngày an lành, đêm an lành 3 lần là đủ rồi. Thật sự ra nếu mà nó tu đủ, đêm ngày 6 thời thường an lành, tất cả thời gian đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ đó. Nó chỉ cần nó hiểu thấu đáo được cái câu mà nguyện ngài an lành sáu thời và tất cả thời gian an lành là đủ hạnh phúc. Thôi thì hôm nay mùa Vu Lan, Pháp Hòa muốn khơi thêm một chút nữa, không phải chúng ta hướng tâm về cha mẹ, mà chúng ta hướng lòng về rất nhiều người xung quanh mình. Nếu nói về túc nghiệp, túc duyên quá khứ, tất cả đều là bà con quyến thuộc. Còn nếu nói trong hiện đời này, mình đều nhận ơn của nhau hết. Nhận ơn hết từng ly từng tí chứ không phải ít đâu. Thế thì chúng ta sống như thế nào để đền ơn, đáp nghĩa đúng cách, thì mùa Vu Lan này chúng ta tổ chức có đầy ý nghĩa. Và đó hoa mà chúng ta cài lên là một biểu tượng để cho sự nhớ ơn. Và chúng ta trì kinh niệm Phật để soi rọi cái ánh sáng đó đi vào trong cõi tối tâm, mà nhất là những người đang đau khổ xung quanh mình. Từ đó mỗi người chúng ta là một Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi người chúng ta là một Bồ Tát Địa Tạng đang cứu chúng sanh ra khỏi cái cảnh khổ đau của địa ngục.
Ngày hôm nay nếu mà tính luôn giờ này mà ngồi đây nói với đại chúng, đây là pháp thoại thứ 5 của ngày hôm nay. Tức là hôm nay ở Hoa Nghiêm không là 3 buổi. Ở Hoa Nghiêm không là 3 buổi rồi hồi nãy ghé một đạo tràng. Rồi bây giờ đến đây mà thiệt sự là ở đây là bị gài. Thì nói đùa cho vui là bởi vì Pháp Hòa hứa với thầy trụ trì là đến thăm chùa. Và vì vậy cho nên là Pháp Hòa chỉ nghĩ là mình đến thăm chùa thăm thầy thôi. Mà đến giờ này thấy gì thì chắc là một mình thầy thôi. Mà không ngờ thăm nhiều người quá. Bây giờ đại chúng có khỏe không?
Dạ.
Quý vị chờ có lâu không?
Dạ.
Đáng chịu. Ai biểu là bà Tám chi? Thưa đại chúng, thật sự Pháp Hòa đến thì một cái điều rất là bất ngờ, đó là đại chúng đã vân tập đông đủ để thăm Pháp Hòa và làm cho Pháp Hòa rất là vui. Và thật sự là Pháp Hòa không có mệt, chỉ có điều là giờ không biết nói gì thôi. Thì thôi thầy thăm đại chúng ha, rồi trong tinh thần của người con Phật, nếu trong khi quý vị tu tập nghe pháp, quý vị có những cái gì thắc mắc thì mình có thể nêu lên một vài câu hỏi để mình có thể cùng nhau chia sẻ. Nhưng ở đây trước khi mà mình bắt đầu, quý vị có vài câu hỏi đó, thì Pháp Hòa xin chia sẻ một cái câu mà quý vị thường tụng. Đó là cái bài hồi hướng mà quý vị thường tụng đó: phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc quảng vãng vô lượng quang Phật sát. Khi mình cái bài kệ này á được trích từ ở trong một bài kinh, một cái bộ kinh lớn, vì đây là một trong những bài kệ nói về hồi hướng, thì chư tổ đã trích cái bài đó ra để trong một cái khi soạn thành một cái quyển nghi thức thì các ngài đưa vào. Xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói một nghi thức tụng niệm thì tất cả phần nghi thức đó hoàn toàn do chư tổ soạn chứ không phải do Phật. Phật không có soạn kinh gì cho mình tụng hết á. Mà ngày xưa thời Phật là Phật chỉ nói pháp, rồi khi Phật mất đi rồi thì chư tăng tập hợp lại lặp lại những lời Phật nói bằng khẩu chứ không có giấy viết. Mà sự viết ra thành giấy là phải rất lâu về sau này, khi mà kết tập kinh điển nhiều lần và đi đến cái kết quả là bắt đầu khắc kinh trên những tảng đá, rồi từ từ trên những chiếc lá khô, lá thường thường ta kêu là lá bối đó, mà lá bối chính là cái lá cây dừa ở bên cái vùng Tích Lan Ấn Độ. Thì người ta lấy cái cây sắt á, người ta mài như là một cái cây kim, rồi người ta mới khắc chữ trên đó. Và hễ mà khi khắc cái lá đó là phải thật là chánh niệm, hễ mà khắc sai là phải bỏ nguyên cái lá đó, chứ không thể có một cái gì xóa được, bởi vì nó là một chiếc lá mình khắc lên. Và những kinh văn này phải lưu lại về sau ở đời, cho nên không thể sai. Mà lỡ sai là phải bỏ làm lại, thì khi đó mới có vấn đề viết. Và chư tổ soạn thành một nghi thức, từ phần nguyện hương, đảnh lễ, tán lư hương, chú đại bi, khai kinh kệ, rồi bát nhã tâm kinh, rồi chú vãng sanh, rồi bài tán Phật, vân vân. Tất cả cái đó chỉ là do chư tổ soạn thành một nghi thức, để cho chúng ta theo đó chúng ta tụng trì mỗi ngày, để giúp đỡ cho cái tâm mình được bình an khi chúng ta muốn hướng tâm tu tập bằng qua một hình thức tụng một thời kinh trước. Bây giờ quý vị thấy là mình muốn tu mà biểu mình về tu đi mà không chỉ cách gì hết sao tu, phải không? Cho nên cái đầu tiên nhất là nói thôi nè, nghi thức tụng niệm nè, về tụng đi. À, nghi thức là gì? Là cái hình thức lễ nghi, à, để bày tỏ lòng cung kính của mình, để mình tụng và mình niệm. Tụng niệm là hai cái âm điệu. Ví dụ như là mình niệm là trì niệm mật ra tiếng, còn tụng là ê a lên xuống ngân thấp cao là tụng. Còn mình niệm là mình hành trì cái câu danh hiệu Phật hay là những bài chú và các tổ soạn ra. Thì cái bài hồi hướng này là một trong những bài được soạn. Phong vào ví dụ như bài A Di Đà Phật thân kim sắc, quý vị nhớ bài đó không? Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bài đó chúng ta gọi là bài tán Phật, chứ không phải bài kinh. Bài tán Phật là gì? Là một bài kệ để ca ngợi Đức Phật Di Đà, tán thán Đức Phật Di Đà là Phật A Di Đà có thân kim sắc, là thân sắc vàng đấy, thân sắc đấy. Thân tướng của Đức Phật sắc vàng, tướng tốt quang minh, tức là tướng tốt chói sáng, tự ngài trang nghiêm thân tướng ngài như vậy. Bạch hào, bạch hào là cái lông trắng giữa chặng mày nè, uyển chuyển ngũ tu di, chuyển được cả năm núi tu di. Cám mục, cám là trừng, là cám mục tức là con mắt của Phật long lanh như là nước của bốn biển. Cám mục trừng thanh tứ đại hải, chữ thanh là trong suốt, chữ trừng là lắng. Cái mắt của Phật mà nó sâu thẳm. Pháp Hòa nói ví dụ như thường thường chúng sanh mình nhìn ta, vừa nhìn cái là ta nói liền là phát ghét à. Mình không có cám mục mà mình hám mục không. Cho nên khi mình nhìn á, mình muốn thương được người ta, mình phải nhìn cho kỹ để mình hiểu. Còn mình nhìn lớp qua mình chưa hiểu được đâu. Cho nên cái thấy với cái nhìn nó khác. Cái nhìn là phải sâu sắc, còn cái thấy là cái hời hợt. Câu vào ví dụ như hồi nãy mình đi ngang bức tranh, nói trời nãy tôi thấy bức tranh nó đẹp lắm, tôi hay là tôi nhìn thật là kỹ và tôi thấy người ta vẽ rất là đẹp. Vậy thì nhìn nó sâu hơn thấy. Và cuộc sống chúng ta muốn thương người khác, muốn hiểu người khác thì chúng ta phải nhìn hơn là thấy. Bởi vì thấy là hời hợt, bằng cái vọng tình nhận thức của mình có thể mình đỉnh điểm người ta mà mình chưa hề hiểu người ta. Và thưa đại chúng, thí dụ quý vị muốn tưởng nhớ về ai đó, quý vị làm gì? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hơi xíu. Phải không? Phải nhắm mắt lại. Mình nhắm mắt mình mới ra được cái đó. Mình mới nói lên cái sự tưởng niệm đó. Cho nên khi mà mình muốn tưởng nhớ đến ai là mình nhắm mắt lại. Thì cũng như thế, mình muốn thẩm thấu cái gì thì phải làm gì? Mình phải nhìn lại. Mình phải nhìn lại mình mới có thể thẩm thấu được sự việc. Còn hời hợt mà thấy thì không thể nào nói được hết. Cho nên bài tán Phật, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Cái cặp mắt của Phật nhìn thôi, phải không? Và long lanh như nước của bốn biển vậy. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cái bạch hào là cái lông trắng giữa chặng mày nè, cái dây giữa của Phật đó. Mà trong kinh diễn tả là cái sợi lông trắng đó, khi mà phóng ra nó xoắn 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 vậy nè, mà thâu lại là nó thâu vô bên trong. Và khi mà mình có một cái nhìn nó không còn lệch lạc, là cái nhìn của trung đạo. Cho nên Phật có cái điểm ngay giữa là biểu tượng cho trung đạo. Mình thấy cái gì á, mình phải thấy dung hòa. Chẳng hạn như mình nghe ai nói cái gì, mình phải nghe cả hai bên. Thường thường mình nghe bên là mình dễ phán xét người khác. Mà khi phán xét người khác chỉ một bên thôi thì thường hay bị phán xét sao? Sai lầm. Cho nên nếu mà cái bạch hào này mà phóng ra bằng cả niệm, cả định, cả lực, thì nó có khả năng uyển chuyển cả ngũ tu di, tức là năm cái núi tu di. Và núi tu di là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những cái kiên cố, những cái vững chắc. Cho nên đó, bây giờ mình phải thấy rằng trong con người chúng ta kết hợp bằng gì? Ngũ uẩn, có phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà tất cả năm cái này nó tồn tại không phải một thứ, phải năm cái nó làm chung, năm cái nó hợp lại. Mà khi mình có được cái nhìn trung đạo thì mình thấy rằng cái này còn là cái kia còn. Ví dụ như mình còn thân này thì mình còn thở, còn hơi ấm, còn sự suy nghĩ. Cho nên sắc thọ tưởng, sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ. Thì năm cái sắc thọ tưởng hành thức này nó dung hợp lại để nó tạo nên một con người. Mà nếu mình dính mắc một cái nào thì nó trở thành ra cái nó khổ mình hết. Ví dụ bây giờ cái con người mình đó, dính ở cái sắc, những cái sắc thân, sắc tướng, hay là mình dính mắc ở cái vọng tưởng của mình, cái nào cũng khổ hết. Người ta không phải vậy, mà mình tưởng là như vậy, rồi mình xác định là như vậy, mà hoàn toàn không có cái gì chứng minh. Cho nên chỉ khi nào mình phóng được cái hào quang này mới uyển chuyển được ngũ tu di, làm rung động cả năm cái yếu tố mà chúng ta dính mắc. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thâm tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức. Ở trong hào quang đó có vô số ức các vị hóa Phật. Đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mỗi việc làm trong sáng của chúng ta thì chúng ta sẽ phóng ra được vô số ánh sáng hào quang. Phóng vào ví dụ vậy nè, một cái điều mình nói ra như một ánh sáng mình phóng ra vậy đó. Mà mình biết rằng ánh sáng này mình nói ra mà không có lợi lạc đó, thì ảnh hưởng vô số người. Khổ vui là tùy theo mình. Thành thử ra nếu mình là một cái người có cái tầm vóc ảnh hưởng thì lời nói của mình phải cẩn thận, tại vì có thể làm cho người khác khổ đau bởi cái lời nói của mình. Cho nên trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong mỗi cái có Bồ Tát, phải không? Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái nào cũng là phóng quang hết. Chữ hào quang là gì? Hào á là vi tế, là từng sợi từng sợi. Quang là ánh sáng. Ánh sáng mà nó phóng ra từng sợi gọi là hào quang. Cho nên người nào mà ta vẽ hào quang của Phật, hay ta làm những cái hào quang của Phật mà ta hiểu đó, là ta làm hào quang Phật phóng từ đỉnh đầu này nè, nhẹ từng sợi ra, từng sợi ra, từng sợi ra. Còn nếu mà ta là hào quang chớp, cái đó là những cái ánh sáng điện chứ không phải hào quang. Quý vị thấy người nào mà ta nói năng từ tốn nghe cũng dễ nghe hơn, còn người mà lộp chộp thì nó nghe không được, phải không? Cái gì cũng vậy thôi, nấu ăn nấu từ thì đâu vô đó. Còn mình lăn xăng thì rơi rớt tùm lum, đổ tháo tùm lum, nấu một trước quên sao. Cho nên người mà có chậm rãi lúc nào nó cũng hay hơn là mình hấp tấp, là không có cái sự bình tĩnh. Trên hào quang là vậy đó, hào quang phóng ra bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thâm tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ước, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Thì mỗi hào quang đó đều tỏ ra ánh sáng như vậy. Thì Pháp Hòa quay lại là tất cả những cái bài như vậy thì không phải là bài kinh, mà là bài tán thán Phật, bài ca ngợi Phật. Ví dụ như quý vị ca ngợi Phật là đấng pháp vương vô thượng vậy đó, ba cõi chẳng ai bằng vậy đó. Thật sự mình nói là mình tụng kinh, tức là cái phần chính là mình tụng lời Phật dạy, nhưng mà trước khi vô phần kinh là chúng ta tụng những cái bài tán thán ca ngợi, để nó thành ra một nghi lễ trang trọng. Cũng giống như lễ Vu Lan, cái chính là chúng ta nói lên công ơn cha mẹ, nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung công ơn cha mẹ thì chúng ta làm thủ tục trước, chào cờ, chào cờ Mỹ, chào cờ này cờ kia, rồi nào là một phút tưởng niệm, rồi nào là diễn văn khai mạc, nào là giới thiệu thành phần tham dự, vân vân, rồi lát mới vô ý chính. Thì ở đây cũng vậy, rồi sau đó rồi kết thúc. Thì cái bài hồi hướng, chữ hồi là quay lại, chữ hướng là hướng về. Trước khi mình hướng về ai, mình phải quay lại mình. Thậm chí muốn trách ai cũng phải hồi hướng nha. Nghĩa là muốn trách người ta phải xoay lại mình trước, coi coi mình sắp sửa trách người ta đúng hay sai. Nếu mình hồi lại mình, mình thấy là có mình mà có người mà cũng có ta, nghĩa là trước khi mình trách họ, sự việc này có lỗi mình trong đó đó, cái tự nhiên rút lại liền. Thôi hồi tự hướng tha, hướng về sắp sửa mắng người đó, sắp sửa la người đó, tự mình quay lại mình coi mình có phần nào sai trong đó không. Cho nên làm thiện cũng phải hồi hướng, mà làm xấu cũng phải hồi hướng. Vì hồi hướng là một ý niệm đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Hồi hướng là một cái việc làm tốt cần làm, nghĩa là quay trở lại mình trước khi hướng về người, gọi là hồi hướng. Cho tụng cái bài tụng kinh công đức thù thắng hạnh, tụng kinh có công đức rất thù thắng. Thù thắng là gì? Là vượt hơn, là trội hơn. Sao kỳ vậy? Tụng kinh mà vượt hơn tất cả công đức, bởi vì chúng ta phải tụng bằng cả thâm tâm của mình, chứ không phải tụng nãy giờ rồi mình ngó mình nhìn bài kinh nào mà thuộc cái mình ngó, nó chờ bữa nay treo bài mới ha, không biết ai cúng. Thí dụ vậy đó, tức là thường thường mình có thói quen mà cái gì mình nhớ mình thuộc rồi, cái là bắt đầu tâm mình nó phóng đó, rồi mình nhìn tới mình nói trời Phật chùa này giàu, mấy tượng kia đeo sâu chuỗi bự quá, không có Phật nào có chuỗi bự rồi đó. Tức là mình bị cái ảnh hưởng. Cho nên á, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, thù thắng là nó vượt hơn, là bởi vì chúng ta tụng bằng cái thâm tâm của mình, tụng hết lòng của mình. Rồi gì nữa? Vô biên thắng phước. Vô biên này là gì? Là cái phước này nó không có ngần mé, cái phước không có ngần mé gọi là vô biên. Cái phước nào mà nó, thí dụ đây nè, đây là biên nè, là ngay hãy mà rớt ra khỏi cái này là rớt, phải không? Cho nên là hãy có biên là biên giới, phải không? Hãy có cái biên giới, thí dụ như hai nước ráp danh với nhau, đây là biên giới của nước này, đây là biên giới của nước này. Mà vô biên nghĩa là không có biên giới. Mà phước không có biên giới là phước làm sao? Không có tính toán. Cho nên nó không phải tụng kinh mới công đức thù thắng, làm việc gì cũng công đức thù thắng hết, mà quan trọng là tâm mình không có biên giới thì phước nó mới không biên giới. Chứ tâm mình, thí dụ Pháp Hòa nói hôm qua tôi giúp cho cái người đó 100 đồng đi chợ, thì nói nếu mà nói 100 đồng á thì người ta nó sẽ có biên giới liền, có 100 thôi. Thì người khác sẽ nói trời ơi, chị giúp con 100 chưa, tháng rồi tôi giúp tới 200 rồi. Thật ra cái mà mình là cái gì mà nó có cái số là nó có cái biên giới. Mà bởi vì mình tính, mà cái gì mình tính là nó có biên giới, mà mình không tính thì vô biên, phải không? Cho nên á, vô lượng vô biên. Vô lượng là gì? Không có thể đếm được, không thể lường được, nó mới vô biên. Cho nên cái phước tụng kinh vô biên, thật sự ai đo được phước nhiêu ít. Thấy ngồi tụng kinh tiếng đó thì tôi biết, tôi đo được tiếng đồng hồ thôi, còn tâm thành bao nhiêu thì tôi đo không được, tự người đọc biết. Cứ nhiều khi mình ngồi tụng kinh chứ thật sự ra mình chú tâm chừng 5 phút à, 10 phút à, còn nhiêu là mình lo ra chuyện này chuyện kia vậy. Thậm chí mà công việc xung quanh nó tới mình còn la hét nữa. Ví dụ như đang ngồi tụng kinh mà người ta bấm chuông, ai mở cửa nó, có đứa nào rảnh thì mở cửa đi con, xây qua tụng tiếp. Vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Phổ nguyện là gì? Con nguyện, cái nguyện của con bây giờ nó rộng lắm, gọi là phổ nguyện. Pháp giới của chúng sanh này là tất cả những cảnh giới của chúng sanh. Không, và ví dụ như ở đây cũng là một cảnh giới. Rồi bây giờ ví dụ giờ ngoài sân có con chó, con mèo gì, nó có cảnh giới của nó. Con gà, vịt nó cũng có cảnh giới của nó. Cho nên con gì, vật gì nó cũng có cảnh giới của nó. Bây giờ Pháp Hòa ngồi đây nó cũng có cảnh giới của này. Cái này chung cúng nè, chung cúng Phật nè. Hồi nãy có bình bông nữa, giờ thêm cái lư hương là nguyên bàn thờ nè. Cho pháp giới á, nó rộng lắm. Pháp giới nó rộng lắm. Ví dụ như chúng ta ngồi đâu mà chúng ta cũng nhập được vào trong cái pháp giới đó. Cái chữ Pháp Hòa muốn nói là quang Phật sát, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Tóc vãng là đi đâu? Sớm, chữ tóc là sớm là mau. Về, vãng là đi về, đi tới đó đó. Cho nên vãng sanh, vãng là mình đi tới, sanh là một sự sống, mình đi qua một cái sự sống khác là vãng sanh. Vậy thì không phải mình chết nên mới vãng sanh đâu nha. Ngay trong cuộc sống hàng ngày này của mình đang giận ai mà bây giờ hết giận rồi là vãng sanh rồi đó. Hồi nãy tôi sống trong cảnh giới của khổ đau, hờn giận, bây giờ tôi đã vãng sanh qua cảnh giới của an lạc. Vô lượng quang Phật sát gì? Chữ sát nghĩa là gì? Chữ sát nghĩa là nơi chốn, là cái cõi. Vô lượng quang Phật sát là cho mọi người chúng sanh sớm về cái cõi của Phật vô lượng quang. Mà Phật vô lượng quang là Phật gì? Phật Di Đà. Bởi vì Phật Di Đà có ba tên: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình á, Phật tử gặp nhau là A-di-đà Phật. Còn các đạo sĩ mà gặp nhau là vô lượng thọ Phật. Tám niệm Nam Mô Di Phật, tôi niệm vô lượng thọ Phật. Nhưng vô lượng thọ Phật là ai? Là Phật Di Đà đó. Bởi vì cái tuổi thọ của Ngài vô lượng, cho nên sớm về cõi của Phật vô lượng quang, gọi là qua vô lượng quang Phật sát. Chữ sát là nơi chỗ. Ví dụ như quý vị nào đi ngang một số ngôi chùa cổ đó nha, ở trước cửa chùa người ta để hai chữ cổ sát. Cổ sát nó chà, chùa này đi gần sát cổ. Chữ cổ là cũ, là lâu. Sát là chùa chiền, là nơi chốn. Chùa cổ kêu là cổ sát. Mình nói tiếng Việt là chùa cổ, còn nói tiếng Hán là cổ sát. Cho nên đó là cái điều mong mỏi cuối cùng của chúng ta, là ai cũng mong mình được về cái cõi của vô lượng quang. Nhưng mà cõi vô lượng quang ở đâu? Ở đâu? Ở Tây Phương hả? Xa quá. Phật ở trên kia xa quá, không thể độ được tới nàng. Không? Vậy thì mình muốn về cái cõi vô lượng quang đó, khi tâm mình còn mê là mình tối tâm, mình không về cái cõi vô lượng quang đó được. Khi tâm mình tỉnh thì mình mới về được cái cõi vô lượng quang. Quý vị thấy rõ trong cuộc sống mà hễ chúng ta hiểu lầm là chúng ta giận, mà chúng ta đã hiểu thì hết giận. Vậy thì giận và không giận nằm đâu? Ngay trong tâm niệm đó thôi. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Phiền não tức bồ đề, phải không? Địa ngục tức thiên đường, ta bà tức tịnh độ, khổ đau tức niết bàn. Vậy thì tất cả các chữ tức đó là gì? Là nó đó. Nó đó chứ không ai đâu. Nhưng mà tại vì nó sáng rồi. Ví dụ như mình gặp một cái anh đó, năm trước mình gặp, năm sau mình gặp, nẩu hả nẩu. Bây giờ mình thấy mặt nó sáng quá. Nó trợ từ ngày vô chùa mặt nó sáng ra. Cũng đó người đó thôi, đâu có đi tẩy đi gì đâu. Không, nhưng mà tâm họ sáng thì tự nhiên tướng sáng. Cho nên đó, tướng mà có thân sắc vàng hay không là do mình. Có nhiều khi tại gặp mình nó trò, lúc này nhìn thấy anh sáng sủa, sáng mới sủa, tối mới sủa. Tại sao? Tại vì mình đổi tướng đó. Mình đổi tướng đó. Hồi nãy có một Phật tử, thí dụ như bây giờ mình chưa hiểu một vấn đề, mình vẫn còn rất là đau khổ. Khi mà mình được thầy khai thị một cái điều gì đó, tâm mình bừng dậy, mình tỉnh táo trở lại và mình không còn hệ lụy nữa, thì mình đã tới cái chỗ gì? Vô lượng quang Phật sát. Quý vị mà chờ tới chết mà đi lên đó lâu quá mà không biết có tới không, không ai chứng minh hết đó. Thôi bây giờ mình thử nè, mình muốn biết mình về hay không, thì ngay hàng ngày chúng ta đang sống đây, chúng ta mỗi ngày có về được cái cõi vô lượng quang Phật sát không? Khi mà mình còn mê lầm là cái gì nó cũng không xong. Cho nên á, bùn với sen nó không có rời nhau. Quý vị nhớ câu đó không? Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Nếu không có bùn thì làm gì có sen? Cũng như mình vậy đó. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai không cần tiền, nhưng mà cái thái độ xài tiền là tùy cái tâm của mình. Vậy thì ai cũng cần có thờ ông thần tài thổ địa, nhưng mà không phải, không cần thiết là mình phải thỉnh cái ông đó về, bởi vì chính mình đã là thần tài thổ địa rồi. Giờ Pháp Hòa hỏi nhỏ nghe, có tiền túi không? Có không? Có, là thần tài rồi. Nhưng mà giờ mình có phải là thổ địa không? Thổ địa tức là mình đang giữ đất tâm mình không? Giữ cái tâm mình cho vững không? Cái gì cần thì xài, không cần thì không xài. Chuyện đáng xài, ngàn đồng mình cũng xài. Chuyện không đáng xài, đồng cũng không xài. Đó là mình là thổ địa đó, mình là thần tài đó. Cho nên mình mà thờ thần tài bằng cái tâm đó, thờ thổ địa bằng cái tâm đó thì giàu lắm. Mà thậm chí chữ giàu đây không có nghĩa là mình lấy của ai, mà của mình không có rơi rớt. Có rất nhiều người có của nhưng mà không làm được chủ tâm. Phải có tiền là xài phí. Vì không làm chủ được cái tâm cho nên sao? Tất cả các thứ khác nó theo hết. Quý vị nhớ, tâm này là sanh các pháp, tâm này nó làm chủ các pháp. Nếu mình nghĩ hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì tất cả hệ lụy khổ đau nó theo mình. Còn nếu mình hành động hay suy nghĩ bằng cái tâm thanh tịnh thì mọi phước thiện nó theo mình, như con vật kéo xe. Có rất nhiều người á, người ta không có tiền, ta nghèo, mà do cái tâm tư suy nghĩ biết để dành mà ta làm giàu. Bây giờ quý vị đọc lại những cái tiểu sử mấy ông tỷ phú coi, ít có ông tỷ phú nào mà giàu là tại cha mẹ để tài sản lên hết đó. Tỷ phú giàu là từ đâu? Từ 2 đồng, 3 đồng đi lượm bạc cắt, đi để dành, đi lượm ve lon, đi làm những cái việc tạp dịch để có được tiền. Như vậy họ có phải là thần tài thổ địa chưa? Bây giờ ví dụ như ông tỷ phú Bill Gates có phải thần tài không? Thần tài chứ gì nữa. Và ổng giữ được cái tâm của ông. Giàu thật đó, nhưng mà cần chiếc xe nhiều là mua nhiều, chứ không phải vì chiếc xe đó mà mình phải bỏ tiền ra như vậy. Có một cái ông nhà giàu đó ở nước Mỹ đây, ông mua một cái mảnh đất thật là lớn ở ngoài một cái đảo, rồi ông xây dựng một cái tòa biệt thự trị giá bạc triệu. Ông mua giường chổng, nói chung là ông làm ở ngoài cái đảo đó đó, tất cả những nhu cầu ở ngoài đảo đó mà không cần sự tiếp xúc của bất cứ ở ngoài nào, thậm chí điện. Ông tạo ra một cái nguồn điện ở ngoài đó luôn mà không cần phải nhờ tới trong đất liền đưa bất cứ cái gì ra. Ông mua những cánh cửa mà bắn không có lủng để mà ông làm những cánh cửa cho ông. Ông mua những chiếc giường mà ngủ mà có luôn cái massage để cho ông thoải mái. Nói chung là tất cả những cái gì mà tốt quý trên đời này ông mua về ông để trong nhà đó hết. Và những cái gì mà nhu cầu như là điện nước không cần city cung cấp, ông tự mua máy móc, ông tạo thành một cái nguồn điện nước cho cái biệt thự của ông luôn. Và quý vị biết không, ông ra ngoài đó ông ngủ đúng một đêm thôi, ngày hôm sau đăng bản bán toàn thể cái khu đất ở ngoài đó, là ông bán với cái giá là 13 triệu. Tại sao? Đủ rồi. Bây giờ ông ra ông hưởng ngày ông thấy đâu có gì đó, bình thường. Thì ông, cái người mà người ta giàu có như vậy, mà người ta tỉnh ngộ như vậy đó, người ta đi tới cái chỗ quan Phật sát rồi, ta đi được cái chỗ gọi là ánh sáng của người ta. Cho nên qua cái bài kệ này thì nó còn dài, nhưng mà có trích 4 câu thôi, để cho đại chúng thấy ngay cả một cái bài tụng thôi cũng là một pháp thiền quán suy nghĩ, để cho chúng ta tìm được cái nghĩa ở trong cái bài tụng đó, để chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Chữ công đức chứ không phải là phước đức. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước á, là cái dễ mất, kiếm được mà nó sẽ hết, gì có thì hưởng thôi. Cái phước đó gọi là phước đức. Còn công đức là do mình tu mới có. Thí dụ bây giờ mình cúng chùa bố thí là công đức. Mình nhịn nhường, mình nhẫn nại đó là, xin lỗi, mình bố thí mình cho người ta là phước đức. Còn mình nhẫn nại, mình nhịn nhường, mình khiêm cung đó là công đức. Công đức là cái hạnh tu, còn phước đức là vật chất mình cho. Nhưng mà con người mình cần cả hai. Nếu mà mình có của mình cho, mình bố thí, thì cái phước đức mình đó nó có, nó cũng trợ cho mình trên đường tu. Mà có rồi, bây giờ nếu nó có nhiều quá mà mình không có công đức thì mình sẽ bị mất phước, mất phước đức, vì không đủ chánh niệm trí tuệ để giữ cái phước đức mình có. Cho nên người có tiền là có phước, phải không? Biết xài tiền phước hơn nữa. Người có tiền là có phước, mà không biết xài tiền thì từ cái có phước nó thành ra tổn, giảm, hao, phí, mòn, cho đến một ngày nào đó là sao? Tiêu tan hết cái phước. Cho nên công đức hay không là không cần vật chất, mà nó tùy vào cái cách ứng sống của chúng ta. Cho nên tụng kinh công đức. Có nhiều khi mình đâu có ngồi bằng Phật mình tụng đâu, mình không, mình giận con gặp nó đâu mình tụng nó đó. Mình không ưa ông chồng chuyện gì là mình tụng ông từ sáng tới chiều à, phải không? Rồi nó gặp mình nó nói má ơi má, má tụng hoài, ba ơi ba con tụng hoài, mình cũng tụng vậy. Mà tụng cái đó nó hao cái gì? Hao hơi, hao sức, hao giờ, mà nó không có sanh ra cho đứa nhỏ kia gì hết. Mình muốn tụng nó không? Lựa giờ tụng cho đúng. Tụng đúng giờ, đúng việc là nó không bao giờ nó cãi mình được. Cũng y chang như ở nhà mình thôi. Đi làm 12 giờ khuya rồi, về tới nhà tắm rửa nghỉ ngơi chút rồi muốn đi tụng kinh, khỏi chuông mỏ. Tụng kinh đúng lúc vậy đó, tụng lúc đó mà sử dụng, không sử dụng chuông mỏ, gọi là tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Mình mỏ chuông in nổi lên, ở nhà ở trong nó quằn quại theo tiếng chuông mỏ của mình, tại vì mai 5 giờ sáng nó dậy nó đi làm rồi, 12 giờ này mình còn chưa cho thiên hạ ngủ nữa. Mà nếu mà Phật mà nói được á thì Phật cũng rầy mình. Phật nói thôi đủ rồi con, mấy người kia gõ từ chiều giờ ta nghe cũng mệt, giờ con có tụng tụng nhỏ nhỏ ta nghe thôi. Đó, công đức, công đức là do cái ứng sống của mình. Vậy thì chữ tụng kinh nó có thể thế vô bằng tất cả hình thức khác. Quý vị như đây, bố thí công đức thù thắng hạnh, nghe kinh công đức thù thắng hạnh, rửa chén công đức thù thắng hạnh, chứ không phải chỉ tụng kinh không. Trên cái câu đó sau này người ta đổi là hết, người ta đổi tùy theo mỗi trường hợp. Cầu an công đức thù thắng hạnh, cầu siêu công đức thù thắng hạnh, sám hối công đức thù thắng hạnh, quét nhà công đức thù thắng hạnh. Tại vì mình quét mà mình không có bực, thấy không? Quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm, tấp và rác rơi đủ đúng chỗ, quét sạch rác không lầm. Còn vừa quét mà vừa la, phải không? Quét mệt thấy bà quét bụi tung tứ té đó, rồi trẻ con nó thấy mình bực, nó cười, nó cười ha ha. Bây giờ mình quét nhà là mình quét cái tâm. Khi mình thấy được cái pháp ứng xử trong đời sống mình á, quét nhà cũng là tốt, rửa chén cũng là tốt. Thành thử ra chính cái rửa chén quét nhà bằng cái tâm tu thì công đức nó thù thắng. Đi vô chùa làm công quả thấy chừng như công đức thù thắng, nhưng mình làm xong không ai có một cái appreciate gì của mình hết trơn á, người ta còn trách mình lại hơn nữa, thì cái này phải coi chừng à. Thấy không? Nhiều khi á, làm xong không có công đức thù thắng hạnh, mà không có thì lấy gì vô biên thắng phước để mà hồi hướng? Không có lấy gì hồi hướng, phải không? Rồi phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, nguyện rộng cho tất cả chúng sanh, mà chúng sanh nghe mình sân chỗ đó nó no, not me, I don't need. Cho nên mình trong cái bàn hướng đó có mình và chúng sanh trong đó mà. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, có mình, có con và có người khác sớm về cõi của Phật vô lượng quang. Cho nên công đức hay không là tùy ở nơi mình. Mình hồi nhìn, mình nhìn lại coi có công đức không, việc làm này có công đức không, chứ không phải việc làm nào cũng có công đức. Mình cho người đó mà cái thái độ cho của mình không dễ thương thì cái cho đó nó cũng không có công đức bao nhiêu. Mà nếu có đi nữa, phước đức gì hữu lậu ngắn ngủi thôi. Phước đức là những cái phước mà mình có để mình hưởng trong đời này, mà cái phước đó đó nó có ngày nó hết. Nó có ngày nó hết. Tại sao? Tại vì nó có cái sự đo lường đong đếm được thì nó mau hết. Cho nên phước nó cũng hai loại: phước hữu lậu, phước vô lậu. Hữu lậu là nó hiện ra mình hưởng rõ ràng mỗi ngày. Thôi vào ví dụ nè, mình qua đây, mấy bác đi qua đây sau 10 năm được ăn tiền già, có phước không? Vậy cái phước và tiền già mỗi tháng là phước gì? Phước vô lậu hay hữu lậu? Hữu lậu. Mình nhận cái phước hữu lậu đó đó, mình tạo thêm nữa, lãnh cái tiền nó ra rồi còn biết bố thí làm lành. Tại vì đó là do nhiều người gom lại cho mình để chính phủ chi trả cho mình, phải không? Chứ mình đâu có làm ra. Vậy thì mình nhận cái đó, mình hãy nên cân bằng cái đó. Mình sống thì phước nó nuôi phước, được ăn tiền già là có phước rồi. Rồi nghĩ tới những người khốn khó hơn, mình nuôi họ để cái phước nó luôn luôn nó không mất đó. Mà tạo phước như vậy có phải là phước thù thắng không? Thù thắng là nó vượt hơn. Phá vào ví dụ như á, quý vị có gạo cũ, nấu cơm không ngon, khô thì để dành răng làm thính. Hay là nếu mà không nữa thì mình pha nếp vô mình vẫn nấu được nồi cơm, nhưng mà nó có một chút nếp để làm cho hạt cơm nó dẻo, cuối cùng cũng ăn hết được cái bao gạo đó. Thế thì mình sử dụng bao gạo đó một cách thù thắng, không có bỏ. Quý vị thấy những cái gạo mà nó bị gãy, nó bị vụn đó, ta kêu là gạo gì? Gạo tấm. Mà gạo tấm thì để ăn cơm, cơm tấm. Mà thậm chí bây giờ là người ta còn làm biến, hay là ta hạ tiện, ta mua cơm tấm, ta ngâm gạo, xong ta bóp cho nó nhỏ ra, gạo nguyên không ăn, đi bóp nhỏ ra để làm cơm tấm. Thấy không? Cho nên cuộc đời này có những lúc ăn gạo nguyên, mà cũng lúc mình ăn tấm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng thế, chỉ cần chúng ta nhận ra được, không bao giờ mình bị tổn giảm, bởi vì mình biết mình đang có phước và mình đủ sáng để mình lấy cái phước nào tạo ra thêm được cái phước nào. Thôi thì đó là những gì Pháp Hòa muốn nhắc nhở, chia sẻ với đại chúng, để đại chúng thấy cái gì là cái phần sự tu tập của mình, hay là mình phải hồi hướng như thế nào cho nó đúng, hay là mình tu tập, mình tụng kinh đó, mình hiểu được cái bài đó như thế nào cho nó đúng, để mình ứng dụng cái bài hồi hướng này ngay thực tiễn trong đời sống của mình. Quý vị nhớ là công đức thù thắng chỉ có được khi tâm mình cũng thù thắng, khi việc làm mình cũng thù thắng. Còn không á, mình mà đếm, mình mà tính thì cái phước nó cũng có, nhưng mà là sao? Đếm và tính. Có vài ví dụ, bữa nào mình giận ai đó ha, mình mắng người ta, mắng xong nói anh là cái người vô ơn bạc nghĩa ha, mà một tháng trước ai đưa tiền cho anh để anh được thế này kia, cái người kia tức quá cầm một đống tiền bằng với cái đó hoặc hơn chút đưa trước mặt mình đó, tôi trả lại đó, tôi với anh hay với chị bắt đầu từ hôm nay xong xong phẳng, vì bữa hôm giúp tôi nhiêu đây, bây giờ tôi trả lại, mà thậm chí tôi còn trả thêm nữa. Cái đó là sao? Hết. Mà cái hết thì nó đâu còn tiếp tục được. Cho nên mình làm cái gì mình không tính thì cái đó mới là vô biên thắng phước. Mình có thể hồi hướng được cho tất cả, hồi hướng lại chính mình, để mình thấy rằng làm sao mình tạo ra cái thắng phước vô biên đó. Cái thắng phước vô biên nghĩa là cái phước thù thắng không có ngần mẻ. Mà phước thù thắng không ngàn mé được tạo ra do chúng ta làm mà không tính toán hơn thua, không thấy mình, thấy người, thấy của. Rồi chúc đại chúng an lạc. Có ai hỏi gì nữa không? Chà, nhiều câu hỏi dữ ha. Chào mời cô.
Dạ con không có câu hỏi gì á. Dạ con xin thầy ban bố cho tụi con cái bài thơ mười thương đậu hũ.
Mười thương đậu hũ. Dạ,
con xin thầy ban bố.
Lát xuống Pháp Hòa lấy đi 10 miếng đậu hũ được.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi như sau. Trong kinh Phật á thì có nói là Phật thích tâm, tâm thích Phật. Theo như con hiểu á, tâm này đó, tâm có nghĩa là cái trái tim xương và thịt của mình. Mà theo trong cổ kinh á, A Lại Đà Thức đó, thì có định nghĩa cái tâm là cái tâm phải bốn thức: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là những gì mình nhận được, xong thì mình hiểu biết cái đó, rồi mình hành động ra. Khi mình hành động ra thì mình sẽ tạo thành nghiệp này, cái nghiệp lớn. Thì á, theo con hiểu á, thì cái tâm nguyên thủy á là tâm kinh cương, tâm thanh tịnh và tâm thần tinh. Nhưng mà vì con người còn bị ảnh hưởng bởi những dục vọng tham sân si và các nghiệp chướng, nó mới tạo nên cái tâm phiền não. Cái tâm phiền não nó mới tạo thành một cái màn u minh che mờ cái tâm thần bi đi. Thì do đó các tổ và các mười tôn đã tạo ra những phương pháp để an tâm. Nhờ cái phương pháp an tâm này mà cái tâm phiền não sẽ biến mất và tâm từ bi sắp xuất hiện trở lại. Thì nhà con xin phép thầy định nghĩa rõ lại cái tâm là gì và phương pháp an tâm nào hữu hiệu nhất cho cái đời sống hiện tại.
Chắc là quý vị cũng đã nghe câu hỏi, thì gọn gãy lại là tâm là gì và làm sao mình an tâm. Thì Pháp Hòa cũng xin gión gọn thôi. Thì tâm cũng có nhiều loại. Cái tâm mà trái tim mà nó đang thình thịch trong lòng, trong người mình đó, cái đó gọi là nhục đoàn tâm. Tâm đó là bằng thịt, bằng trái tim bình thường vậy đó. Còn nếu mà nói về sự tu tập của chúng ta, cái gì nhận biết thì cái đó là tâm. Vì không có hình tướng, mình chỉ tạm biết được cái tâm mình thể hiện qua cái giận, cái tức, cái nhận biết gì của mình. Ta nói, tâm anh nó dữ quá, tâm mình nó hiền quá, tâm mình nó thuần lương quá, tại vì ta không thấy được cái đó, mà ta chỉ nhận diện qua mình như thế nào để ta nói tâm mình sao thôi. Quý vị thấy được điều đó ha. Thì cái tâm nào mà mình sống thuần với cái tốt hoặc là tâm chơn, còn mà mình hay phan duyên những cái chuyện khác là tâm vọng. Không, là ví dụ quý vị đang ngồi nghe pháp là quý vị đang nghe bằng cả cái tâm chơn nha, đâu có nghĩ ngợi gì đâu. Vậy mà ở sao ai làm rớt cái đùng cái ngó lại có ai vậy? Thà nói rằng mình đang sống với tâm chơn mà thỉnh thoảng là mình lại nghĩ tới cái tâm vọng. Mà nếu mà chúng ta hàng ngày á mà không có giữ cái tâm mình cho chánh niệm thì mình sống với cái vọng nhiều hơn cái chơn. Không, là ví dụ thôi thôi lẹ lẹ nha, chuẩn bị đi ăn cơm rồi, kéo nhau lên bàn ngồi ăn cơm. Cái ăn cơm thì không có nghĩ, không biết chị mình đã ăn cơm sao, lát mình nó đâu chơi, ngồi nói hồi tâm đi chỗ khác. Mà hễ mà lát nữa xuống, lát mình đi kéo nhau mình xuống Eden mình uống cà phê. Xuống tới Eden cái nghĩ qua chuyện khác, nó thôi đi ghé Di Đà mua đồ chai đi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Mình ít sống được với cái tâm thật như là nó đang có, mà cứ hễ sống với này lại nghĩ khác, cho nên mình hay bị phan duyên. Và cái tâm mà nó phóng đó, người ta gọi là tâm phan duyên. Chữ phan là phóng theo, duyên là mọi cái duyên cớ bên ngoài. Cho nên mình ít khi sống được với cái tâm chơn của mình. Là bây giờ hiểu được chỗ đó. Và cái bước thứ ba, làm sao để mình an tâm. Muốn cho tâm mình an, nó cũng có nhiều cách lắm. Nhưng mà đơn giản á, một á là mình biết quán các pháp vô thường. Vì thấy các pháp vô thường, thường thấy như vậy, cho nên việc nó đến nó đi, tâm mình không có quá nao núng, giữ được cái tâm đó. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị không hề nghĩ Pháp Hòa sẽ ghé chùa Di Đà, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa lại được ghé chùa A Di Đà. Và khi Pháp Hòa ghé được đây rồi, quý vị nghĩ Pháp Hòa, bây giờ biết Pháp Hòa ghé rồi, Pháp Hòa cũng nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ được ghé chùa Di Đà, mà trong bụng Pháp Hòa không nghĩ là mình phải nói gì thêm nữa, phải không? Nhưng mà đến đây rồi thì có người nghe, có người nói, các pháp nó đang diễn bày, tâm mình cứ nhận là như vậy mà không phiền gì hết. Có người nghe thì mình nói, tại vì mình cũng là người thích nói. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Tâm cái gì nó hiện khởi, tâm nhận như vậy. Cái gì nó xảy ra thì tâm mình ứng như vậy. Mà nếu mà có quà đó kêu thầy giác hạnh lên, sao thầy nói kỳ vậy, biểu tôi tới ăn mà giờ tới nói. Thì mình đi cãi lộn với thầy thì mình mất thời giờ. Bây giờ cái chuyện người ta đang ngồi đây, người ta muốn nghe. Cái gì nó hiện khởi, tâm mình cứ nhận biết. Và chính từ cái đó đó thì ít nhiều đó, mình giữ được cái tâm mình bình thường, bình an. Pháp Hòa nhớ có một vị đến gặp một vị thầy, nó bạch Hòa, bạch thầy, tâm con bị động. Thì thầy cũng trả lời, vậy con đừng động tâm. Thí dụ ha, cái của người ta để đó, cái đấy trời ơi thầy, tự nhiên à, cái cô đó cô tới cô mắng con. Hỏi tại sao mắng? Tại con dời cái gối của bà. Nếu con đừng dời cái gối của bà thì bà đâu có mắc mớ gì tới mắng con. Vậy thì mình có đụng vô cái gì đó của người ta, mình động vô cái đó của người ta thì mình phải bị thôi. Đồ của ai để yên đó không động. Nói tóm lại là vậy nè, cái tâm của mình là tâm an vốn sẵn có, còn mọi cái duyên mà nó nhăn nhó, nó lô nhô bên ngoài chỉ là cảnh thôi. Đừng có thấy cái đó làm cái thật, tạo ra cái dính mắc của mình, rồi từ đó tâm bất an. Cái gì quý vị thấy, quý vị nghe, quý vị nhận nó như là, thì cái đó chỉ là cảnh. Còn hễ mà mình cho cái đó là cái mà mình thích, mình yêu, mình đắm chìm, thì cái đó biến thành trần. Nhớ không? Cũng là nó, Nhưng mà hễ bình thường không có gì hết thì là cảnh, còn hễ dính mắc với nó thì nó thành trần. Mà cái gì trần là bụi, mà bụi nó rớt vô mắt thì nó phải xốn khó chịu. Một giọt bụi mà nó dính vô tâm thì nhất định tâm phải nhiễm ô. Còn cái gì mình cũng thấy, cũng nghe, cũng tiếp xúc mà biết nó như vậy thôi, không có biến nó thành trần, thì tâm mình tự nó bình an như vậy. Thôi tạm như vậy đi. Giống như quý vị nhìn thấy Pháp Hòa rồi thì quý vị cứ để Pháp Hòa chỉ là cảnh thôi, sắc cảnh thôi, thấy không? Rồi bây giờ năm sau quý vị gặp lại, trời ơi sao bữa nay già dữ vậy. Tại vì mình dính rồi. Năm sau có gặp lại ông thầy, ổng già, biết ổng già, nhờ ổng già cho nên gặp ổng, dạ chào ổng già. Cái gì mình nhận thấy nó như vậy là cảnh, thể dính nó, đấm nó, tiếc rẻ nó thì nó tức khắc biến thành trần. Một cô gái đẹp đi ngang, ngàn cô gái đẹp đi ngang, cô nào đi ngang mình cũng biết đẹp, thì cô đó chỉ là cảnh. Mà hãy thích cô nào đó rồi về nhắm mắt vẫn nhớ nụ cười của cổ, thì cô đó biến thành trần. Mà hãy cái gì là trần là bụi, mà bụi nó dính mắt thì nó phải xốn, bụi nó dính tâm thì phải dơ, riết thì thành cái tâm tạp nhiễm, chứ vốn tâm mình thanh tịnh. Rồi được chưa?
Dạ thưa thầy, con có 3 câu hỏi nữa. Thầy có trả lời cho người bác bên anh Đại Dũng á, dạ. Thì thầy nói nếu không có thời gian á thì mình có thể tập trung cái tâm chú là cái câu án tất tiền đô mà nó ra mặt là giả sao mà ha. Dạ. Thì không muốn hỏi là thì nếu mình tụng vậy á thì ví dụ như là bây giờ một cái bài chú cà phê á thì trung bình tụng khoảng 3 phút, mà quý thầy hay nói là mình nên tụng 3 biến hoặc 5 biến hoặc nhiều hơn á thì nó tốt hơn. Dạ thì con nói nếu mà bây giờ nếu mình tụng chỉ một câu đó thôi thì trong vòng 3 phút mình sẽ tụng 108 biến, như vậy là có thời gian không? Và có hiện tiền hay không thầy? Dạ đó là câu hỏi thứ nhất của con. Và câu hỏi thứ hai của con là con có nghe người ta nói là nếu mình được quyết tâm mình trì tụng chú Đại Bi á thì mình phải tụng suốt đời luôn, tại vì chúng mình trì tụng chú Đại Bi thì người âm họ rất là thích nghe, mà không tụng nữa thì họ sẽ phá mình, thì học cái điều đó không biết có đúng hay không. Dạ.
Dạ nghe là hơi ấm.
Dạ còn câu hỏi thứ ba của con á là nên tụng chú Đại Bi là bằng cách nào, là nên tụng to hay là nên tụng thần trong miệng hoặc là tụng trong đầu thôi? Dạ. Con cảm ơn cả con rất là nhiều.
Này là hải bạn nè. Bây giờ trả lời câu thứ nhất. Tất cả các bài chú, bài nào cũng có một cái tâm chú, tức là cái cốt lõi của cái bài chú đó. Ví dụ chú Đại Bi quý vị tụng từ câu Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia dài tới chới cái câu Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra gì đó, tất cả những cái câu đó đều là những câu ca ngợi Phật, tán dương danh hiệu Phật Bồ Tát vân vân. Còn cái câu cốt lõi của nó là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Thì anh hỏi rằng á, mình tụng câu cuối không có ăn gian không? Dạ không có ăn gian, tại vì đó là cái tâm chú, đó là câu tâm chú. Mình có thể tụng trọn một bài một lần rồi sau đó lấy câu tâm chú mình tụng, chứ không phải mình cắt ngang mình tụng câu cuối. Mà thường là mình tụng nguyên bài một lần để coi như trọn vẹn sự ca ngợi tán thán Phật Bồ Tát, rồi sau đó mình dùng câu đó làm câu tâm chú của mình trì. Cũng giống như mình tụng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi bắt đầu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi riết cái tụng cái tâm chú, cái tâm rốt cuộc của A Di Đà Phật thôi, là 4 chữ thôi, A Di Đà Phật. Nam Mô cũng dư nữa, Nam Mô là nguy mạng thôi, thành thử ra nó lục tự Di Đà, chứ thật ra Di Đà 4 chữ, A Di Đà Phật đúng ngay cái hiệu của Ngài. Còn chữ Nam Mô là mình thêm để nói lên sự cung kính của mình. Thành thử ra khi mình tụng câu tâm chú nào cũng là cái cốt lõi để mình phải hành trì.
Và khi mình hành trì miên mật với câu tâm chú đó, tự nhiên cái định lực nó có, cái tha lực nó cũng có. Không hề có cái gì gọi là ăn gian hay là tụng vậy có linh không. Anh hiểu ý ha. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình hát đó, mình hát hết bài, cái mình hát lại cái điệp khúc, xong cái khúc cuối á, mình cũng dạo 2-3 lần. Để chi? Để nó nói lên cái khúc cuối. Bây giờ có câu nào ví dụ không ha? Thí dụ cái câu à, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy rằng cái bài tịnh đây là tịnh độ, cái cốt lõi cuối cùng của nó là gì? Tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Thì tu hành của mình, cốt lõi của mình cũng cuối cùng là gì? Pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Thấy không? Rồi, câu thứ hai. Nếu mình tụng chú đại bi nhiều là mình phải tụng suốt đời này, còn mình ngưng là người âm họ tới họ phá. Có phải không? Ai nói cái điều đó đó thì anh hỏi họ bị phá chưa. Nếu họ nói bị phá rồi, hỏi thêm nữa bị phá kiểu nào. Và nếu họ kể ra nữa thì nói âm nam hay âm nữ, âm Thái Lan hay âm Lào. Không có cái trường hợp tụng kinh chú đại bi mà âm theo. Nếu âm mà có theo, không phải riêng chú đại bi âm nó theo, chú nào thì thím nó theo. Bộ âm não cũng mê chú đại bi sao? Còn mấy chú khác tụng mấy âm nó đi đâu? Cái ý niệm đó đạo Phật của ta gọi là tà kiến. Hiểu không? Tà kiến. Đừng có nghe mấy cái đó. Tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, một Phật câu thứ ba là gì quên rồi.
Mình lên tụng là nên mình đọc to một tiếng hay là mình đọc khẩu trong miệng hay là mình đọc trong đầu?
Cái tụng của nó có ba loại tụng: đọc, tụng, niệm, trì. Mình không thuộc, mình mở kinh ra gọi là đọc. Mình thuộc lào, mình tụng ào ào, tụng ro ro, tụng là tụng. Mình lâm râm trong miệng gọi là trì. Tùy theo sức khỏe mà mình tụng hay trì. Ngoài ra còn phải tùy theo hoàn cảnh mà trì hay tụng. Ví dụ như nửa khuya người ta đang ngủ, A Di Đà Phật, thì người ta cũng sẽ chấp tay. Thôi không thèm. Làm quê quá. Cái chùa này tôi nhớ hoài á. Tôi chưa bao giờ bị quê như bữa nay à. Nói gì quên rồi đó. Có quà ví dụ vậy nè. Mình tụng kinh á là mình phải có cái chánh niệm. Hôm nào mình không khỏe, tại sao mình phải tụng lớn? Mình cứ thể trì kinh nhỏ trong theo cái sức của mình. Xin lỗi đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ giờ mấy người ta không có khả năng nói chuyện mà mình gọi là người bị câm đấy. Sao người ta tụng được? Thì người ta trì trong đầu người ta thôi. Mà tất cả những âm thanh mình trì cũng không ngoài mục đích là lấy âm thanh để làm tâm bình tĩnh. Lấy âm thanh để làm cho cái tâm bình tĩnh chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình phải biết hoàn cảnh nào để tụng lớn, tụng nhỏ. vân vân. Ví dụ lát nữa quý vị ra sân đó, quý vị nói nhỏ nhỏ nha, bây giờ 10 giờ đêm tới nơi rồi, mà ngày mai là ngày thứ hai mà người ta đi làm được, ngày mai người ta thưa Phật Di Đà. Có cái cô đó, cô ở trong một cái tiệm nail, ngày nào cũng cũng hát con câu à, dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Trời, cô hát cái bài đó đi ra đi vô mà từ sáng tới tối cô hát hoài. Cái có bữa nọ cái anh làm trong tiệm anh nói này nè, tôi nói bà nghe nghe, bây giờ bà lên bà ngồi trên bàn để tôi lại bà, tôi lại bà để bà khỏi lại Quan Âm được. Chứ từ sáng tới tối lúc nào tôi cũng nghe bà dưới tòa sen vàng con kính lại Quan Âm hết. Ở trong một cái thiền viện thì có cái thầy đó, thầy thích cái hát cái bài Lòng Mẹ lắm. Từ sáng tới tối lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông hát từ sáng tới tối. Mấy ông thầy trung thần đó, tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bài này riết tôi có cảm tưởng mẹ này mẹ ghẻ. Rồi vậy được rồi ha.
Dạ thầy mô với thầy Phật, kính Phật thưa thầy, ngày hôm nay ngày chủ nhật biết thầy rất là mệt, công việc càng rất là nhiều, và hôm nay thầy đến chủ gia diễn thân. Nó tiếp diễn thật cho nãy giờ của Bình Tiến. Thì anh và quý thầy tiếp cô Chủ Di Đà và cùng toàn thể Phật tử Chủ Di Đà rất là tri ân thầy. Trong tri ân thầy giờ thì cô không có nhiều, không dám kéo dài nữa. Thì Phật tử có phòng nhau nắm lớp những cái sự tài, mong thầy
hoan hỷ. Cảm ơn thầy. Dạ con xin cảm ơn thầy cùng toàn thể đại chúng đã có lòng. Thật sự là cái giờ phút này Phó Hòa gặp quý vị là Phó Hòa rất là cảm động, là vì không nghĩ là quý vị chịu khó đến mức như vậy. Cho nên là một tiếng đồng hồ Pháp Hòa có để ra thì cũng đều là cần thiết thôi, và rất xứng đáng, bởi vì tấm lòng của quý đối với Pháp Hòa còn nhiều hơn thế nữa. Và đặc biệt là hôm nay những gì quý vị gửi cúng đây thì Pháp Hòa xin nhận, và cũng xin có một chút gọi là tấm lòng dâng lên cho Tam Bảo ở tại chùa A Di Đà này. Mong trên thầy, quý sư cô và đại chúng hoan hỷ nạp thọ cho cái tâm của con, để con cũng được có một chút công đức với chùa A Di Đà, A Di Đà Phật. Và bây giờ thưa đại chúng, đêm đã khuya, trời đã lạnh, lưng đã mỏi, hơi đã cùng, bụng đã đói. Chúng ta xin kết thúc ở đây và cảm ơn đại chúng rất nhiều, và xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện